biên đổi lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con. Để đời còn đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để lòng có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Gioana, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ người truyền cho các môn đệ đừng nói cho ai người là đấng Giêsu Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, nãy giờ tôi ngồi trên bàn thờ, trên cung thánh, nhìn xuống dưới, thấy các bạn hôm nay dễ thương lắm. Các bạn như những viên đá sống động xây dựng nên tòa nhà của hội thánh. Điều mà Thánh Phêrô, người mà được Chúa gọi là con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Phêrô là đá tảng, và trên đá tảng ấy Thiên Chúa xây dựng hội thánh. Hội thánh này được Thiên Chúa xây dựng, một tòa nhà được xây dựng bởi một viên đá hay nhiều viên đá? Một hay nhiều? Nhiều. Mà cái viên đá quan trọng là viên đá nào, ở trên hay ở dưới? Trên hay dưới? Dưới. Cái đá tảng, cái móng, nền móng nó vững chắc thì những viên đá khác bám vào đó mới không sợ lung lay, lay chuyển. Ngày hôm nay có những tòa nhà cao lắm, tốn kém lắm, đến mấy chục tỷ một tòa nhà, nhưng mà người ta nói: thưa cha, ngôi nhà thờ này nguyên cái móng chúng con đổ xuống đã tốn mất mấy tỷ đồng, móng không, đổ xuống đất không, chưa thấy gì cả, chôn dưới đất không là 4-5 tỷ rồi, vì đất này nó lở, đất này nó chuồi, cho nên phải làm móng chắc. Và cái móng chắc mà Phêrô ấy sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu không được xây dựng, được nối kết bởi những viên đá khác. Mà viên đá nào cũng có giá trị của nó. Các bạn ngồi đây như là những viên đá xếp lại với nhau, liên kết với nhau, gắn bó với nhau mới trở thành tòa nhà được.
nếu mà không gắn bó với nhau, nó trở thành cái gì? Đống gì? Đống xà bần. Nó thành đống xà bần. Nhiều khi ta đến nhà thờ, ta tham dự thánh lễ, thấy như đống xà bần. Vì chỗ này một nhóm người, chỗ kia một nhóm người, láo nha láo nháo, không kết hợp được với nhau. Thì trên này nhìn xuống thấy các bạn trẻ của giáo xứ An Lạc, mỗi chiều Chủ nhật các bạn đến đây dâng lễ, dễ thương lắm. Các bạn gắn kết với nhau đẹp lắm. Nhất là trước thánh lễ các bạn quay sang hỏi thăm nhau, chào nhau. Những người ở nước ngoài họ nói với tôi, thưa cha, Việt Nam con thấy đi lễ người ta đến với nhau, người ta không có chào hỏi nhau. Nhất là ông cha cũng vậy, chỉ cứ ở trong bầu áo ra làm lễ, rồi người dân đến rồi cũng xem lễ, người làm lễ, kẻ xem lễ, không thấy có một cái sự nối kết gắn bó hài hòa với nhau được. Tôi nói ở đây chúng tôi cũng có chứ, anh em chúng tôi đến rồi cũng vỗ tay, rồi cũng bắt tay hỏi thăm nhau trước lễ chứ. Nhất là đọc kinh lạy cha, các anh ở nước ngoài không biết sao chứ chúng tôi là giới trẻ là ngồi bất cứ hàng ghế nào là chúng tôi sát lại bên nhau và cầm lấy tay nhau giơ lên lạy cha chúng con ở trên trời. Đẹp lắm, chúng tôi cũng hơn hàng ngoại đấy chứ, đâu đến nỗi nào. Thì chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúng ta cảm ơn nhau, những viên đá sống động đang xây dựng những tòa nhà hội thánh ngay tại giáo xứ An Lạc này, ngay tại địa phương này. Một hình ảnh rất là đẹp của những viên đá trẻ, đẹp, sống động, xây dựng nên tòa nhà hội thánh của những người trẻ, tương lai của giáo hội nằm trong tay các bạn trẻ. Ta hân hoan chào nhau, đón chào nhau và chúc mừng nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa các bạn. Thì lúc nãy tôi ngồi trên này, tôi nhìn xuống tới cuối, tôi thấy một người phụ nữ có thai. Chị ấy vô đây, chị hết ghế rồi, chị đứng ở cuối ngay cửa. Tôi sốt ruột quá, tôi chỉ muốn đứng lên mà tôi mời chị ấy vào, nhưng mà tôi thấy chị ấy nhìn không còn một cái ghế nào trống cả. Tôi nghĩ trong đầu, thế nào sau bài tin mừng, điều đầu tiên mà tôi chia sẻ đó là mời một anh nào gần chị ấy nhất vui lòng đứng lên nhường ghế cho một người phụ nữ mang thai để có ghế ngồi, còn ta thanh niên đứng cũng được. Tôi nghĩ trong đầu như vậy và quyết tâm tôi làm như vậy, và tôi chỉ xin Chúa làm sao cho có một người nào hiểu được ý của tôi dù rằng tôi không nói ra. Đến lúc mà cái đoàn hát bài đáp ca, tôi sốt ruột lắm rồi, thấy mọi người ngồi hát, chị vẫn cứ đứng. Bỗng có một anh thanh niên đứng dậy và bước ra ngoài, rồi chị bước vào cái ghế trống ấy. Anh thanh niên bước xuống cuối nhà thờ, đang đứng cuối khoanh tay để hiệp dâng thánh lễ, nhường ghế cho người phụ nữ ấy. Một viên đá rất là sống động. Một tràng pháo tay nữa thưa các bạn. Cuộc đời vẫn đẹp sao, nó nằm ở cái chỗ đó. Giáo hội mình sống động là nhờ những cái viên đá biết nghĩ đến nhau, biết quan tâm đến nhau. Chứ giáo hội không sống động nhờ những tòa nhà cao ngất ngưỡng, nhất là những ngôi thánh đường mới xây bây giờ, 7 chuông rồi 5 tháp cao ngất ngưỡng, 50-60 tỷ, ở giữa một khu phố, ở giữa một xóm đạo của những người đang là nghèo, của những người lao động. Làm sao người ta thấy được một giáo hội của người nghèo? Làm sao người ta thấy được giáo hội mà của những con người biết quan tâm, biết nghĩ đến nhau, khi mà những người dân sống chung quanh nhà thì nghèo, mái rách, vách nát. Bên cạnh đó hay là ở giữa cái khu phố nghèo ấy mọc lên một tòa nhà lộng lẫy, ban đêm đèn rực rỡ sáng chói, như là một kinh thành ánh sáng, như là một Paris hoặc là một thủ đô ánh sáng ở giữa phố nghèo ấy, mà trên cao là cái cây thánh giá với bao nhiêu là cái ngọn tháp, bao nhiêu là tượng chung quanh. Làm sao người ta thấy được đó là giáo hội của người nghèo? Làm sao người ta thấy được giáo hội sinh động, xây dựng không phải bởi những viên đá vô hồn, không phải bởi những viên đá cẩm thạch, không phải bởi những tượng đài cao ngất ngưỡng, nhưng mà thưa các bạn, thưa anh chị em, giáo hội được xây dựng bởi những con người bằng xương bằng thịt, những con người như Phêrô ngày hôm nay, yếu đuối, lỗi lầm, đầy những thiếu sót, học hành không có bao nhiêu, trình độ cũng chẳng có hơn gì, cũng chẳng có tài cao, chức tước gì, và cũng chẳng có tiền bạc gì. Ấy mà giáo hội của Chúa hơn 2.000 năm vẫn bền vững là nhờ những con người ấy, là nhờ những cái viên đá ấy, không phải những viên đá óng ánh, không phải những viên đá giàu sang, không phải những viên đá pha lê, mà những viên đá vững lòng tin, mà những viên đá nhận rằng mình yếu đuối, mình tội lỗi, để biết quay về với Chúa. Và một khi được vững đức tin thì hãy chăm sóc anh em của con. Đấy, mỗi người chúng ta đều là như vậy. Người anh em mà đứng lên nhường chỗ cho một người phụ nữ có thai trong nhà thờ ngày hôm nay, anh ấy đang xây dựng tòa nhà giáo hội đấy. Và người ta nhìn vào hành động của anh ấy, người ta biết rằng Chúa Kitô là ai. Câu trả lời theo các con, vậy thì thầy là ai? Và ta nói cho mọi người khác câu trả lời rằng, vậy thì bạn đi lễ, bạn đi thờ, bạn đi đọc kinh, bạn đi khấn đi nguyện, vậy thì bạn thờ một Thiên Chúa, Chúa của bạn là Giê-xu, vậy thì đối với bạn Giê-xu ấy là ai? Bạn chỉ cho tôi thấy đi. Mà nếu tôi nói rằng Giê-xu ấy là đấng yêu thương tôi, bạn hãy làm cho người ta thấy được rằng Chúa yêu thương tôi qua việc bạn yêu thương người khác đi. Thấy không ạ? Nếu một con người Phật giáo nào, nếu một cái anh em tôn giáo bạn nào hôm nay đến nhà thờ tham dự thánh lễ, mà người ta thấy rằng cái người phụ nữ có thai ấy cứ phải đứng suốt từ đầu lễ đến cuối lễ, trong khi biết bao nhiêu những bạn khác còn khỏe mạnh cứ thờ ơ, cứ vô cảm, cứ lãnh đạo, và nhất là chỉ biết mình với Chúa mà không biết Chúa đang hiện diện nơi người phụ nữ có thai bên cạnh mình để nhường chỗ cho họ, thì chắc chắn người ta sẽ lắc đầu và bảo rằng đạo này không phải là đạo tình thương rồi. Đúng không? Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con. Cả đoàn hát to lên giùm tôi hát không tới. Là chúng con mà thương yêu nhau bằng cách nào? Là chúng con nhường chỗ cho nhau, đơn giản thế thôi. Là chúng con bắt tay nhau, đơn giản thế thôi. Là chúng con cười với nhau, đơn giản thế thôi. Trước giờ lễ, tôi có dâng thánh lễ lúc 4 giờ ở nhà thờ Thánh Phaolô Tên Lửa. Tôi nhận được một lá thư của một em. Em ấy tên là Jacobe Nguyễn Hoàng Thiện, viết cho tôi một lá thư. Và trong đó có ít tiền ở trong này, tôi xin phép được đọc cho anh chị em. Kính thưa cha, con là Jacobe Nguyễn Hoàng Thiện. Thứ năm vừa qua là ngày sinh nhật của con. Thứ năm hàng tháng mẹ con thường chở con đến nhà thờ Chí Hòa để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Nhưng hết hè rồi, con không được đi nữa vì đã vào học chính thức rồi cha ạ. Con xin cha cầu nguyện để con học môn nào cũng giỏi. Con kể cho anh cha nghe về ngày sinh nhật của con nhé. Năm nào mẹ con cũng làm rất lớn, nhưng từ ngày mẹ con đưa con đến với nhà thờ Chí Hòa để dự lễ lòng thương xót Chúa, con mới hiểu những bài giảng của cha, thấy rất đông người và cha đã đi rất nhiều nơi để giúp đỡ cho các em nghèo. Vì thế mà con mới biết nghĩ đến người khác. Cha ơi, con có ít tiền này, mẹ con cho con 300.000 đồng, cô Phương cho con 50.000 đồng, bác Hai cho con 30.000 đồng. Con không xài nữa, con để dành gửi cho cha, để cha gửi cho mấy em nghèo khổ không có cơm ăn áo mặc. Xin cha cầu nguyện cho con và các em không bị bệnh tay chân miệng. Xin mẹ Maria thương giúp chúng con khỏi bệnh tay chân miệng. Cảm ơn cha Long, con của cha Jacobe Hoàng Thiện, con là con của Chúa. Học 9 tuổi, xin gửi cha số tiền làm việc bác ái. Thì đây là một em nam 9 tuổi ở nhà thờ Thánh Phaolô, một viên đá sống động xây dựng tòa nhà hội thánh. Chúng tôi gặp một em gái nữa, như là cũng 9 tuổi. Em đến với tôi cúng đầu lễ ở nhà thờ An Lạc. Tôi nói thôi để tí nữa con lên con chia sẻ cho mọi người. Con là một viên đá thứ hai để xây dựng tòa nhà hội thánh. Chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ một chính nhân này. Em đưa cho tôi cũng một bao thư nhiều lắm. toàn là tiền 2000 giày cộm và một lá thư. Con đọc cho mọi người nghe lá thư ấy.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Mai Hoàng Anh, 10 tuổi, lớp 5, ở xứ Vĩnh Hiệp, quận Gò Vấp. Tuần trước, mẹ con đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Có nghe cha thông báo là cuối tháng này, cha và các anh chị đội quần áo xanh đi về vùng xa để phát bánh trung thu cho các bạn thiếu nhi, để có một ngày trung thu vui vẻ. Vì thế, con đi xin tiền của ba mẹ con cho con để chơi trung thu. Con suy nghĩ lại vì thấy rằng các bạn kém may mắn hơn con thì không có một ngày vui chơi Tết Trung Thu như các bạn trên thành phố. Thôi, con nhờ cha gửi số tiền này đến các bạn ấy để chơi Trung Thu vui vẻ. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho các bạn ấy hưởng một đêm Tết Trung Thu vui và cũng đã tới năm học mới. Xin Chúa cho các bạn học giỏi và siêng năng đi lễ và chăm học giáo lý hơn. Và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con vững lòng tin Chúa và cho hai chị em con học giỏi hơn và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô, anh chị em trong gia đình. Xin cho giấy tờ bảo lãnh của gia đình con được thành công. Con chúc cha và cộng đoàn được mạnh khỏe và loan truyền lòng thương xót Chúa đến mọi người. Chưa nhận biết Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Maria Nguyễn Mai Hoàng Anh, 10 tuổi, lớp 5.
Cảm ơn bé Anh. Và tôi nhận được một cái người nữa là mấy bạn đưa tôi một cái số tiền nhỏ nhỏ đó. Bạn chia sẻ cái số tiền đó là đâu và để làm gì, bạn chia sẻ cho mọi người luôn.
Thưa cha, hôm nay là mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của vợ chồng con. Thì số tiền đó là con đã để dành trong cái tháng này, những cái chi tiêu ăn vặt của con thì gửi đến cha, nhờ cha cùng cộng đoàn gửi đến cho những em nghèo nhân mùa Trung Thu tới.
Thưa các bạn, những hình ảnh rất là dễ thương. 6 năm ngày cưới, ta làm nhiều thứ, nhưng mà cách tốt nhất là biết nghĩ đến những em khác. Vì 3 ngày sắp tới chúng tôi sẽ đi xuống Kon Tum, Gia Lai để thăm 1.200 gia đình nghèo, tặng 16 tấn gạo, mười mấy tấn quần áo, mì, muối, bong bóng, và thăm hai trại cô nhi Vinson 4, Vinson 6, cũng tặng cho họ 6 tấn gạo, rồi mì, muối, và đặc biệt là 1.000 cái bánh trung thu và 1.000 cái lồng đèn. Lồng đèn thì chúng tôi không làm được, nhưng bánh trung thu thì anh chị em áo xanh làm được. Sáng hôm nay chúng tôi đến chỗ các em làm, động viên các em cặm cụi làm cả 2 tuần nay rồi cho nó kịp. Và bánh chất lượng cao, mua toàn những đồ hảo, đồ đáng giá, mà như Lan hoặc là Đồng Khánh Kinh Đô thì chúng tôi cũng có thể ngang ngửa được nếu so về chất lượng, nhưng mà thành phẩm thì bảo đảm là vệ sinh hơn, an toàn thực phẩm hơn, và nhất là giá thành thì chỉ bằng một nửa mà thôi. Nếu mà chúng tôi mua thì một em được nửa cái, mà chúng tôi làm thì mỗi em được một cái, bằng với lại cái tiền người ta mua một cái bánh là 50.000. Thì tôi thấy rằng họ lời lắm. Kinh doanh mà không lời thì là kinh doanh làm gì? Thì chúng tôi cũng kinh doanh, anh chị em mình cũng kinh doanh, nhưng mà kinh doanh nước trời. Kinh doanh nước trời bằng cách là ta chia sẻ với những người nghèo. Và Chúa đến nhiều lòng thương xót, sẽ đoái thương những con người nghèo ấy, như là Phêrô và như là ba người mà sẽ lên làm chứng cho chúng ta ngày hôm nay, là những người đã được Chúa yêu thương như Chúa yêu thương Phêrô. Chúa đặt Phêrô làm đá tảng vì Phêrô là con người yếu đuối, tội lụy, để thấy được rằng giáo hội mình không phải xây dựng trên quyền lực của thế gian, không phải xây dựng trên sự giàu có, không phải xây dựng trên những cái danh vọng, chức tước, địa vị mà thế gian ban tặng, nhưng mà giáo hội được xây dựng trên quyền năng và lòng thương xót của Chúa, dựa trên một con người yếu đuối, mỏng giòn và tội lỗi như Phêrô. Và mỗi người chúng ta trong hội thánh, những viên đá ít nhiều, ta cũng đã nhiều lần là những viên đá hư, viên đá méo, viên đá bể, nhưng Chúa vẫn uốn nắn, Chúa vẫn sửa chữa, Chúa vẫn nối kết những viên đá tội lỗi ấy lại để trở thành một giáo hội thánh. Giáo hội thánh kết hợp bởi những con người tội lỗi được Chúa yêu thương và cứu vớt. Mời ba chị em lên đây để chia sẻ cho mọi người chúng con đã được Chúa thương yêu, Chúa cứu vớt như thế nào, như Phêrô ngày hôm nay. Mời ba chú con mạnh dạn lên thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn cho ba con người này. Ít có trường hợp hy hữu mà ba chị em một trở về với Chúa mà toàn những cá mập, cá này là 40 năm, cá này là 30 năm, cá này cũng 30 mấy năm được ơn quay trở về với Chúa, rất lạ lùng. Con giới thiệu tên tuổi cho mọi người và con bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi con quay trở về với Chúa.
Con kể hết luôn hả? Con là tên Maria, tên là Oanh. Dạ. Dạ con năm nay được 55 tuổi. Dạ con ở 163 Nguyễn Tân Thật, con đang hiện giờ con đang làm là khách sạn Ngọc Vân.
Rồi con chia sẻ cho mọi người là con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa sự thật là 30 năm. Con mới trở về hôm 3 năm nay thôi.
Trong 30 năm ấy thì con lý do tại sao mà con bỏ Chúa và bỏ như thế nào?
Dạ, lần đầu tiên con lấy chồng được 3 tháng thì không có học đạo. Lúc mới giải phóng vô là đã theo Chúa rồi, mà có 3 tuần thôi là chồng con nó trở mặt. Nó nói là con tin có Chúa ba ngôi, chừng nào được vợ con thôi nhà thờ. Con tức câu nói đó và con đã thôi chồng trong 3 tháng năm 1975. Và sau đó con 3 năm sau con gặp lại người chồng của con là hiện bây giờ chung sống có 3 đứa con. Và con đã bỏ Chúa, con theo Phật từ đó để mà cho hai vợ chồng làm ăn cho dễ. Rồi cuối cùng con thấy là kết quả không có nhận được cái gì hết của tiền dư giả, nhưng mà cuối cùng không giữ được cái gì hết. Chồng con thì mê số đề, mê cờ bạc, đá bóng rồi rượu chè, làm cho con đau khổ. Cuối cùng con ly dị được 8 năm nay. Và bây giờ con trở về với Chúa là 3 năm nay, con được nhiều rất hồng ân của Chúa. Rồi con vừa rồi tháng 4 năm nay con đã đi đến nhà thờ của Cha Long với lòng Chúa thương xót, con xin được ơn. Và con đã được nhiều ơn Chúa và các em con xin cũng được trở về với Chúa. Rồi 3 đứa con theo đạo cha nó, cuối cùng cũng trở về theo con và bây giờ đã rước lễ và đã học đạo luôn.
Vâng, suốt 30 năm chị ấy lấy chồng là người theo đạo Phật. Rồi chị cũng bỏ Chúa, chị theo Phật luôn. Và suốt 30 năm như vậy thì chị chỉ đi chùa và thờ Phật. Rồi cho có 3 đứa con cũng bỏ Chúa đi theo Phật hết. Và chị làm ăn tiền nhiều nhưng mà bình an không có. Chỉ chạy theo số đề, chạy theo danh vọng, theo thế gian. Cuối cùng thì hạnh phúc không có, bình an không có. Chị đã chấp nhận chia tay với người chồng tôn giáo khác ấy để giữ lại lòng tin của mình. Và chị quay trở về với Chúa. Thì chị đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Chị được ơn hoán cải. Và 2 đứa con gái của chị ở bên Mỹ cũng quay về với Chúa. Và 1 đứa con gái ở Việt Nam cũng quay trở về với Chúa. Đó là cái ân huệ rất là lớn thưa anh chị em. Hallelujah. Rồi ai giới thiệu con đến với nhà thờ Chí Hòa thì con cầu nguyện lòng thương xót Chúa được ơn như thế nào?
Dạ có cái chị đó tên là Minh, chị cũng là đạo Phật. Rồi chị đạo Phật chỉ nhờ cái chị Thanh, tên Thanh đó con chỉ biết thôi, là cũng giới thiệu con đi đến đó nhiều lần rồi mà con không đi. Rồi hôm đó tự nhiên cái con ấy quyết tâm phải đi mới được, nghĩa là chỗ đó cầu nguyện Chúa quá lên, bây giờ mình phải đi. Cuối cùng con đi mới đây có mấy tháng mà con được ơn của Chúa quá nhiều luôn. Tạ ơn Chúa.
Vâng, một người đạo Phật giới thiệu cho một người công giáo bỏ Chúa đến với Chúa. Và người công giáo bỏ Chúa đến với Chúa, được người đạo Phật dắt đến với Chúa và được ơn quay về với Chúa. Ta thấy đường lối của Chúa như bài đọc hay mà anh chị em mới nghe. Nào ai biết đường lối của Chúa, nào ai làm cố vấn được cho người. Đường lối của Chúa thì không thể nào dò thấu được. Nó huyền nhiệm lắm thưa anh chị em. Và không những Chúa cứu chị, Chúa cứu 3 đứa con của chị và cứu 2 người em luôn. Đây, người em là em thứ mấy? Người em thứ 3. Là con nói cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Dạ. Dạ kính thưa cha, kính thưa cộng đồng giáo xứ An Lạc. Tôi Phêrô Trương Bá Phong, 54 tuổi, hiện ngụ tại 163 Nguyễn Thực, phường 1, quận 3. Thì trong cái thời gian mà chiến tranh đi bộ đội ở Campuchia năm 79-80, thì tôi đi ở bên đó, rồi khi trở về nước rồi sai lầm là bỏ quên Chúa, bỏ quên tất cả để mà chạy theo cái xã hội. Cho đến bây giờ thì làm ăn nó thất bại thì nghĩ đến tới Chúa. Thì cũng nhờ cha mẹ, bà chị kế bên đây là giúp đỡ, là kêu là thôi trở về với Chúa. Thì hôm nay là lần đầu tiên là tôi sẽ bước chân lên vô nhà thờ giáo xứ An Lạc. Kính thưa cha, là con là sẽ xin hứa là coi như là suốt đời này sẽ là quay về với Chúa và hối lỗi, ăn năn cầu nguyện cùng Chúa. Và kính xin quý họ đạo, cộng đồng giáo xứ An Lạc cứu cầu nguyện giúp đỡ cho tôi ngoan đạo trở lại và sống muôn đời với Chúa cho đến ngày cuối cùng. Chân thành cảm ơn.
Vậy là con đã bỏ Chúa là bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ nay là 33 năm.
33 năm bỏ Chúa. Rồi chúng ta gặp gỡ một người em này, em là em thứ mấy? Em thứ năm. Con có tất cả mấy người con, bố mẹ?
Bốn. Còn một đứa nó chưa về.
Còn bốn đứa nó chưa về. Rồi là con tên gì, con bao nhiêu tuổi, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con tên là Trương Cẩm Nhung, con Maria Trương Cẩm Nhung. Con năm nay là 50 tuổi. Dạ cũng khoảng 30 mấy năm, con không nhớ rõ, nhưng mà khoảng 30 mấy năm con cũng bỏ nhà thờ, con bỏ Chúa, bỏ mẹ. Rồi cuộc sống nó cứ tới rồi thất bại, rồi có thất bại, rồi thắng lợi có, rồi cuối cùng con cũng không có gì hết. Rồi sau nữa thì bắt đầu ở nhà chị con đi nhà thờ Chúa thương xót, vậy chị con mới kêu con hoài đi tới nhà thờ đi. Con cũng lần lựa hoài mà con cứ hoài mà con cũng không có đi. Chị con đi vô được mấy năm mà con cũng chưa có đi nữa. Rồi ở nhà má cũng kêu hoài mà con cũng dạ mà con cũng bỏ qua. Rồi con cũng nói lúc này con thất bại, con buồn quá, con nói thôi con cũng bỏ, con cũng không có nghĩ là con cầu xin Chúa, con nói thôi con phó thác, con cũng không biết gì hết, con nói vậy, con như giống như con bế tắc, con không làm gì hết. Thì ở nhà chị con với má con thì ngoan đạo lắm, má con cầu nguyện suốt. Rồi cuối cùng cuộc đời cho con được gặp một người tốt, đến với con lo lắng cho con, rồi mới là tạo dựng lại mua lại cho con được một căn nhà. Thì con mới nói là con cũng không tin là Chúa ban cho con, tại vì con nói con cái này là chắc Chúa ban cho mẹ con, tại vì má con ngoan đạo, rồi má con cầu xin rồi Chúa nhậm lời của má con, chứ còn con biết là Chúa không có cho con. Chị con mới kêu con đi nhà thờ Chúa thương xót. Thì thứ năm vừa rồi là cái ngày đầu tiên con đi. Dạ ngày đầu tiên con đi Chúa thương xót thì con đọc kinh ngày hôm đó xong rồi lần đầu tiên con gặp cha luôn. Thì hôm đó con nhớ cái ngày đầu tiên con đi mà sao có cái bài kinh này: kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương, về đây nắp bóng trinh dương, về đây hướng phúc thiên đàng yên vui. Con về con mới nói chứ sao mà giống em quá. Con hỏi chị con chứ mỗi tầng nhà thờ của mình đó nó đọc kinh giống nhau không? Chị con nói không, mỗi tầng mỗi khác. Chị có hôm nay chắc Chúa biết mày tới á, Chúa mới cho có những cái lời giống như của cuộc đời mày. Cái em nói vậy hả? Sao giống em quá. Rồi ngày hôm nay chiều nay chị con nói hôm nay lên Cha Long đi nhà thờ bên An Lạc nữa, lần này là lần thứ hai con tới đây. Thì trời mưa lớn quá, ba con nói mưa lớn lắm á, tụi con đi hả? Cái con nói vậy thôi hả, hay là em không đi được không? Chị con la, chị con nói Chúa thử thách mày đó, mày mới thấy trời mưa là mày không muốn đi à. Xong rồi ba chị em mặc áo mưa đi. Rồi chị con mới kêu anh của con thì mới lần đầu tiên đến đây thôi. Anh của con, chị con kêu anh con mày đi. Nhung nó quay lại rồi đó, giờ còn có mày à. Đó, thành ra ba chị em tới đây rồi, nãy chị con vô có đóng góp gì để cho cha đi cứu trợ, rồi cha nói cho tụi con đi lên đây. Tụi con lên đây thì con cũng nói vậy để cho biết Chúa đã nhầm lòng của tụi con. Rồi với lại con muốn là những người nào mà giống như cuộc đời của con thì thôi quay về với Chúa sớm hơn, chứ đừng có để tới mấy chục năm như con. Dạ con hết.
Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Cái bài mà chị nó hát là bài kìa ai mê mãi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai, về đây nấp bóng sao mai, về đây quên hết những ngày xuân chuyên. Và trong đó có cái lời là mê mãi đắm đuối, về đây mẹ hưởng phúc thiên đàng yên vui. Thì tôi chọn cái bài hát đó vào thứ năm vừa rồi là tình cờ, nhưng mà không phải tình cờ,
Chúa đã sắp sẵn cái bài hát đó cho chị, cho người con ba mươi mấy năm bỏ Chúa vào đúng lúc ấy. Và cái lời hát ấy bao nhiêu người hát quen, nhưng mà đối với người con của Chúa, đường lối của Chúa ai dò thấu được. Bài đọc hai ta mới nghe Chúa chọn cái lúc đó, giờ đó, bài hát đó, câu phiên khúc bốn ấy, bài kỳ ai ấy dành cho người con của Chúa để quay trở về. Và trước khi kết thúc, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một chứng nhân nữa được Chúa yêu thương và chữa lành. Hôm nay người con gái của Chúa lên để chia sẻ với chúng ta. Một tràng pháo tay để đón chào người chị em ấy thưa các bạn.
Dạ, dạ con tên là Maria Vũ Thị Yến Nhi, 31 tuổi. Con thì không có giống như ba chị này, ba anh em chị này. Con thì không có tiền, nhưng mà con lúc nào cũng cảm thấy mình được bằng an. Nhưng cuộc đời của con á, lúc còn đi học á, thì con chơi bạn toàn là đạo Phật không à. Thì từ đó giờ là 10 năm con hay đi xem bói. Và bạn con thì nó cứ hay rủ. Và những lúc buồn hay là những lúc con cảm thấy mình không có giải quyết được việc gì là con đều đi theo bạn đến xem bói. Tuy là không tin nhưng mà cứ nghĩ là đến đó để giải khuây hay là làm một cái gì đó để giảm chết. Nhưng mà rồi sau 10 năm thì con lập gia đình và con bắt đầu làm ăn. Con mượn được 10 cây vàng là 100 mấy chục triệu. Hồi đó bây giờ là vàng nó lên tới 400 mấy. Và con cũng chưa trả được. Nhưng mà là bác con cũng thương, cũng thương con thì bác con cũng mấy. Nhưng mà con cảm thấy mình có lỗi. Không phải lỗi là mình không trả được nợ, mà lỗi là bác già rồi, không biết chừng nào mới nhận được cái số vàng đó. Cho nên lúc đó con khóc và con đi ngoài mưa, con không biết chạy đi đâu nữa. Bố mẹ bên nào thì cũng nghèo. Và con vô tình chạy ngang nhà thờ Đồng Tiến á, con ghé vô đó và con khóc với mẹ. Con nói là con hứa con sẽ không có đi theo bói hay gì nữa. Nếu như mẹ muốn thử thách gì con cũng được, nhưng con chỉ mong là mẹ cho con có được cái sự chịu đựng. Con chịu đựng để con vượt qua thôi. Con chỉ cầu xin vậy. Và sáng mở tiệm hay tối mở tắm cửa gì cũng vậy, con chỉ cầu mỗi là xin cho con có sức chịu đựng để con vượt qua. Chứ con cũng chưa có dám xin mình trúng số hay là có nhiều tiền hay là mình nổi tiếng gì. Thân phận của con thì nói chung là con làm nghề một mình con khiêm tới 3-4 công việc. Con vừa trang điểm cô dâu, vừa chụp ảnh, rồi còn thiết kế áo cưới. Cho nên con rất mệt mỏi khi mà con được Chúa không ban cho cái gì cả, danh vọng hay cái gì, mà Chúa lại ban cho con bị bệnh. Dạ, con bị đau bao tử, cũng không biết là mình đau bao tử nữa. Thứ năm đầu tháng 8 á, con đến nhà thờ Chí Hòa, tự nhiên con dự lễ chen vô nhà thờ thì không chen, nhưng mà người ta mở cửa, người ta đẩy mình vô thì mình vô thôi. Và vô thì con ngồi, con không có thể là chịu nổi, con cứ tưởng con bị trúng gió. Con cứ cầu với Chúa là cho con dự hết cái lễ này đi, rồi con về nhà rồi tính sao cũng được. Chứ bây giờ ra cũng không ra được, mà đứng lên đứng xuống cũng được, cứ ngồi yên như vậy. Vì nhà thờ Chí Hòa nó khác biệt với các nhà thờ khác, hầu như cả thế giới cũng không có. Con cảm thấy cũng có điều lạ. Và bắt đầu con đi về 1-2 ngày sau con cứ đau hoài rồi. Thế là đầu tuần con mới đi khám, thì đông y mới nói con là bị bao tử, rồi đau dây thần kinh liên sườn. Con cũng không hiểu là gì, nhưng mà người ta nói đúng lắm, mà sao con uống thuốc nó không hết. Và thứ năm tuần sau nữa con phải đem theo thuốc đi uống, lỡ có đau bao tử thì mình có uống. No ăn no cũng đau, mà không ăn cũng đau, nằm cũng đau, ngủ cũng đau, cái gì cũng đau á. Con cũng không biết cơ thể mình nó như thế nào nữa. Cứ ráng xem sao. Thế là thứ năm hôm đó con đi, vô tình cái chị tuần trước mà đến đây làm chứng á, chị bị ung thư bao tử á. Và con nghe con sợ quá, con chưa nghe cái ung thư bao tử bao giờ. Ung thư vú hay là ung thư cổ tử cung thì con nghe, chứ còn con chưa nghe cái đó. Con chỉ nghĩ đau bao tử bình thường thôi. Và con rất sợ, con về nhà con mới nhắn tin cho cha. Con nói là con như vậy, hoàn cảnh con thì nợ, mà con thì không mong gì, con chỉ mong là cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện giúp con là hết bệnh. Và
Và bắt đầu là đêm hôm đó vô tình con không uống thuốc buổi tối. Con cho hai đứa con của con đi ngủ. Tự nhiên con ngủ một mạch đến sáng, con cảm thấy người mình giống như không có bệnh gì. Con cảm thấy là Chúa đã cho con bệnh, nhưng mà Chúa cho con nhìn thấy ra là Chúa lúc nào cũng ở bên con. Và con cảm thấy là cái câu nói là luôn cho con có sức chịu đựng để vượt qua, và Chúa đã nhận lời điều đó. Tuy là con chẳng có mong gì, con chỉ mong có sức khỏe. Và con cảm thấy mừng, rất là vui. Và trong một tuần lễ là từ hôm mà Chủ nhật tuần trước á, con vô tình đến đây. Mưa gió mà không biết sao cái thúc đẩy con đến, dắt xe ra thì hư. Rồi con không cuốn lên, con không biết ở đâu sửa xe nữa. Mà rõ là bên nhà mình sửa xe mà mình không nhớ. Thế là người ta mới nói là bên cạnh sửa xe sao mày không sửa mà mày cứ đứng mày rối lên. Cái là con mới đúng rồi, thế là dắt vô sửa. Con mới nói sửa nhanh lên đi chứ 6 giờ là lễ rồi. Và con nghĩ là thôi bây giờ nếu mà đến á, cha làm lễ rồi thì thôi, mình coi như mình đi dự lễ Chủ nhật vậy. Còn nếu như mà có duyên á, thì mình gặp cha, còn không thì để khi khác. Và con đến thì cha lại chưa đến. Con mừng lắm, và con lên chỗ này con ngồi. Con cũng không biết mình ngồi cạnh cái chị đau bao tử, ung thư bao tử nữa. Lúc mà chị lên con mới biết. Và con cũng muốn lên lúc đó, nhưng mà con không biết là sắp xếp như thế nào và nói như thế nào với cha. Con sợ cha là trễ cái điểm hẹn vô xe, cho nên con không dám. Và con vô con nói với cha, và cha nói là cứ lên, thì sao không nói với cha mà cứ ngồi dưới đó làm gì. Thế con nói thôi để khi khác, ngày hôm nay là con lên. Và con đến với lòng thương xót cũng vô tình thôi. Mẹ chồng con thì ở quận 8, đi lên và nói là đi lòng thương xót để xin ơn. Cái con nghĩ ngại mãi, nhà con nhà Hồ Chí Hòa không có xa, con ở ngay hồ bơi Cộng Hòa, tiệm con ở ngay đó. Nhưng mà con nói là từ năm 2006 giá chi á, lúc mà con đi đến nhà Hồ Chí Hòa và con nghĩ vậy, tại sao mình không đến đây sớm, biết đâu mình cầu xin được bớt phần nợ nần thì sao. Con cảm thấy hối hận khi mà tới năm 2010 con mới đến đó. Và nói chung là con không biết nói làm sao nữa. Con nói là người ta già rồi mà người ta đi, nói chung cũng vì nể mặt mẹ chồng mà con đi thôi. Đó, thế là con đi ngay ngày hôm đó. Con mới hát được cái bài lòng thương xót. Con cảm thấy nó thấm vô người con. Và từ đó đến giờ con không bỏ ngày nào á. Nếu mà nhiều khi Chúa thử thách. Sáng á, người ta hẹn con là 7 giờ sáng người ta trang đến trang điểm để chụp hình. Chờ hoài không đến. Tự nhiên 10 giờ cái người ta đến, con cũng không biết là sắp xếp sao mà chụp album cưới thì nó đâu có nhanh đâu. Thế là con cũng bực lắm, nhưng mà nghĩ tới tiền, thôi thì mình cũng sắp xếp mình làm. Thế là con làm thì nó cũng kịp giờ để đến nhà thờ. Đó là những lúc mà Chúa thử thách nhiều như vậy, nhưng mà mình đã quyết tâm đến là mình đến. Dạ. Và con cũng không biết sao nữa. Bây giờ để kết thúc cuộc trò chuyện này thì con muốn cộng đoàn hát với con một bài mà vô tình con đến điểm hẹn Giuse và con thấy cha Giuse ở điểm hẹn Giêsu. Cha Giuse ở đây bắt đầu đang là nhảy múa. Con cảm thấy nơi đó sao mà nó đúng là thiên đàng mà sao nhiều giới trẻ còn chưa biết đến. Và con nghĩ là sau này nếu như con của con mà nó ý thức được đâu là nhà, đâu là chỗ công đặt công cộng thì con sẽ đưa nó đến đó, chứ không cần nó phải trưởng thành. Cho nên bây giờ con xin cộng đoàn hát dùng với con bài giống như cha hát ở đó. Con không biết hát. Dạ, con hát bài Đấm Lưng Nhau.
Mời chị em chúng ta đứng lên để tuyên xưng lòng tin.
Chúa trái tim này.